Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 41 đến câu 52. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau: không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong bối cảnh giáo huấn của Đức Giêsu về bánh trường sinh. Câu chuyện đã trở nên kịch tính hơn khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng người chính là bánh trường sinh từ trời xuống. Đây cũng là lý do khiến người Do Thái xì xầm bàn tán với nhau. Họ không chấp nhận giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng lại không đủ lý lẽ để phản đối những điều người nói. Đức Giêsu nói không ai đến được với người nếu Chúa Cha không lôi kéo họ. Đây là lời khẳng định có một sự kết hợp mật thiết giữa người với Chúa Cha. Như chính người đã nhiều lần khẳng định: "Tôi và cha tôi là một", hoặc "con ở trong cha và cha ở trong con". Người Do Thái đều quá quen với sự kiện Thiên Chúa ban bánh manna từ trời nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Tuy manna là bánh từ trời, nhưng nó chỉ dưỡng nuôi sự sống thể xác của con người, và rồi mọi người sẽ đều phải đi qua cái chết. Đang khi ở đây Đức Giêsu khẳng định, người là bánh từ trời xuống để ai ăn bánh này sẽ không phải chết. Và đó là sự khác biệt giữa manna và bánh sự sống người ban. Manna chỉ là hình ảnh tiên báo về bí tích thánh thể. Câu chuyện trong sách các vua kể về cuộc hành trình của ngôn sứ Elia lên núi Horeb. Ông được thiên thần cho ăn bánh và uống nước. Nhờ thức ăn bổ dưỡng ấy, ông đi một mạch suốt 40 ngày đến núi của Thiên Chúa. Thứ bánh thần diệu ấy chính là hình bóng của bánh trường sinh mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Từ bao đời nay, nhân loại vẫn khát vọng trường sinh bất tử. Lịch sử cho thấy dù những khát vọng ấy cháy bỏng đến mức điên dại, nhưng từ các vị pharaoh Ai Cập đến các bậc vua chúa ở Trung Hoa, chưa có ai có thể kéo dài sự sống của mình. Tất cả đều đã nằm xuống bên đống vàng bạc châu báu, dù xác họ còn được ướp và bảo vệ sau mấy ngàn năm. Khát vọng của họ xem ra khá điên rồ, nhưng nó diễn tả khát vọng chung của toàn thể nhân loại. Chỉ tiếc một điều, họ đã đi tìm không đúng chỗ, hoặc đã không hiểu được bản chất đích thật của sự sống con người. Con người ta sống ở trần gian không chỉ nhằm đến mục tiêu có thể nhìn thấy hay sờ nắm được, dù là vàng bạc hay châu báu, rồi mọi người cũng sẽ phải buông ra. Nhưng sự sống trường sinh mà Thiên Chúa hứa ban là phần thưởng bền vững cho những ai tin và yêu Ngài. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và quả thật, đây là loại hình kiến thức không đơn giản, không dễ dàng nhận thức hay hiểu biết được. Mầu nhiệm về bánh trường sinh là điều vượt quá tầm hiểu biết, vượt quá trí tưởng tượng của nhân loại. Mầu nhiệm này chỉ có thể được thấu đạt bằng đức tin và bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Sau khi đã được nuôi dưỡng bằng loạt bánh kỳ diệu, dân chúng được Đức Giêsu giáo huấn về bánh trường sinh, nhưng họ vẫn không chấp nhận giáo huấn ấy nên đã sầm sì với nhau. Trước mặt họ là hai dữ kiện. Một bên là những dữ kiện không thể chối cãi về ông Giêsu, con bác thợ mộc và con bà Maria, còn bên kia là dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Làm sao có thể dung hòa được hai dữ kiện ấy? Đó là một thách thức quá lớn đối với tầm hiểu biết tự nhiên của họ. Đức Giêsu không có ý nói đến sự trường sinh của thân xác hay sự vĩnh cửu của vật chất, nhưng là sự bất tử của linh hồn. Con người ta được Thiên Chúa sáng tạo nên từ bùn đất, thì dù có được ướp bằng những kỹ thuật văn minh đến đâu, rồi chúng cũng sẽ tan rã. Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người có linh hồn bất tử, trường tồn và vĩnh cửu. Một khi được hiệp thông trong Thiên Chúa, thì dù thân xác của con người có bị hủy diệt tiêu tan, nhưng phần siêu nhiên bất tử ấy vẫn trường tồn mãi mãi. Trong nhãn quan này chúng ta mới hiểu được điều Đức Giêsu nói, người chính là bánh trường sinh, bánh sự sống làm cho tương quan của con người với Thiên Chúa trở nên bất tử. Khi chúng ta được nuôi dưỡng bởi bánh hằng sống ấy, chúng ta trở nên một phần của Thiên Chúa và do đó chúng ta trở nên bất tử như Ngài. Ngày nay thế giới đã phát triển. Nhiều phát minh tân tiến đã đưa con người bước đi những bước thật xa vào trong không gian. Nhưng nhìn ra xung quanh, chúng ta vẫn không khó để nhận ra nhiều anh chị em chúng ta đang phải đói ăn, đang phải thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa trên các tỉnh miền sơn cước của đất nước chúng ta. Những trẻ em và phụ nữ ở các nước phi châu xa xôi. Những người di dân đang phải khổ sở chạy trốn các thể chế độc tài. Những người dân chân chất tội nghiệp phải nhịn đói ở Bắc Hàn chẳng hạn. Và còn rất nhiều người ở nhiều nơi khác nữa. Họ rất cần những tấm lòng quảng đại và trái tim rộng mở của mọi người trên thế giới. Thiên Chúa đã nuôi dưỡng dân Ngài bằng bánh hằng sống. Nhưng Ngài cũng cần chúng ta chung tay nâng đỡ anh chị em mình. Bí tích thánh thể mà Đức Giêsu loan báo cũng không chỉ nhằm đem lại sự sống trường sinh cho bản thân mỗi người chúng ta, nhưng qua đó, bí tích ấy giúp chúng ta san sẻ sự sống và tình yêu của mình với anh chị em xung quanh. Amen.